Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Biển của Lòng Tự Tin, là một truyện ngắn đặc sắc của Trần Tiến Dũng, viết về một người trẻ khuyết tật đã vươn lên từ nỗi bất hạnh đời mình nhờ vào niềm tin như một đền bù từ cô giáo dạy anh năm lớp 9 tại ngôi trường làng ven biển. Kính mời quý vị theo dõi Biển của Lòng Tự Tin sau đây. Ở chỗ mũi đất nhô ra để thì thầm nỗi quạnh hiu của mình với biển, tôi sinh ra và mang theo suốt đời hai cái chân di chứng bệnh sốt tê liệt. Má tôi lưu lạc đến xứ này bằng thuyền, cả đời bà di chuyển bằng tay chèo nên việc tôi bị tật đôi chân không quan trọng. Ba tôi làm nghề biển và nhiều lần ông đã nói:
ở nhà thì mày có thể phụ giá lưới, còn đi biển thì mày cứ ngồi tại chỗ gỡ cá. Đau khổ tao không biết chứ, ở xứ này chân có tật thì không có khổ lắm đâu con.
Ba má tôi nghĩ đơn giản vậy, có nghĩa là tôi sống được không khác mọi đứa trẻ khác của xóm biển nghèo, làm như tôi sinh ra không có ý nghĩa nào khác hơn ngoài việc kiếm ăn, nếu có thể thì lấy vợ đẻ con. Mấy xã biển quanh miệt này không có trường cấp 3. Muốn tiếp tục học, tôi phải đi sâu vào đất liền. Ba má tôi muốn tôi nghỉ học, tuy ông bà không nhiều lý lẽ để nói rõ ý, nhưng tôi hiểu. Ở sâu trong đất liền là thế giới của những người đi đứng vững vàng, thừa sức chạy nhảy để tranh đoạt. Tôi thấy tốt nhất là tôi phải học cách hài lòng với đôi chân tàn tật, với khoảng đất và trời chật hẹp. Mỗi năm vào tháng 9, tháng tôi sinh, trời đứng gió, nắng đang gắt rồi bỗng mưa ập xuống. Có khi mỗi ngày cả chục đám mưa. Tôi nghĩ chính vì thời tiết này mà tâm tính tôi hay thay đổi. Hẳn nhiên, đôi chân tàn tật của tôi là bức tường ngăn cách tôi với không gian rộng bên ngoài. Để khỏi phải đứng và đi, tôi thường đi bằng tầm mắt và sức nghe. Tôi muốn sở hữu những hình ảnh ở chỗ quá tầm nhìn và muốn tường tận cái cách âm thanh từ tai tôi đi đến chỗ chơi xa và trở lại. Nhưng rốt cuộc, tôi như con chim bé nhỏ đang gắng sức đào thoát khỏi lớp bùn sẽ khô dưới ánh nắng và gió. Nhà tôi nhìn ra con đê biển là con đường nối liền những xóm nhà nằm khuất trong đám cây cỏ nước mặn. Từ nhà tôi đến mút tầm tắt mới có nhà láng giềng. Tôi yêu khoảng cách vắng vẻ đó bởi tôi ghét người lạ, sợ hãi phải đối diện với cái nhìn thương hại của người khác. Mỗi ngày khi ba má tôi đi biển, tôi dành hết thời gian để thả tầm nhìn và sức nghe giống như cách một đứa bé thả diều Cái nhìn của tôi bay theo nắng gió, bay theo con đê đất đỏ, màu cỏ nước mặn xanh rậm, màu tím chất phác của bông bắp nổ, và nhất là màu vàng mịn màng của cây bông keo. Từ lúc học lớp 1 cho tới khi nghỉ học, ba má tôi và con đê này đã thay nhau ẵm bồng, đã nâm tôi qua biết bao chuyện buồn rầu.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Tâm trí tôi còn nhớ mãi một biến cố làm thay đổi cuộc đời tôi. Năm học lớp 9, thằng Tâm cầm đầu nhóm học sinh du côn trong lớp bỗng nảy sáng kiến lấy tôi ra diễu. Phát hiện ra tôi là thằng si cà que kiêu hãnh, chúng chủ ý đánh gục tôi. Đúng, tôi chỉ buồn đau thân phận tật nguyền với chính tôi thôi, còn trước bọn chúng thì không bao giờ. Thằng Tâm đứng án trước mặt tôi, lừ đừ như một con bò mùa động đực. Tôi quay đầu tránh, nó liền chuyển thân hình mập lút của nó theo, mục đích là muốn tôi phản ứng. Tôi quyết định im lặng, nhìn thẳng vào mặt nó.
Nếu như mày gục mặt á, tao tha cho.
Tôi vẫn im lặng.
Nè, sao không trả lời mày? Bộ mày vừa què vừa câm hả?
Tôi vẫn im lặng, dồn hết sức mạnh của sự im lặng vào cái nhìn.
Nó còn điếc nữa đó.
Một thằng trong bọn nói theo.
Nè, tụi bay coi nha. Kể từ nay đó, hễ tới đến giờ ra chơi là tao đứng chắn trước mặt nó, cho nó đuôi luôn.
Tôi vẫn im lặng, nhìn thẳng vào mặt thằng Tâm. Nhưng rồi, chợt trước mắt tôi là khoảng trống tối om. Tôi không nhớ mình có sợ không, hay chính sự tổn thương đã làm tôi mờ mắt. Tôi cắn đến chảy máu môi để đánh thức mình. Tức thì toàn bộ sức mạnh im lặng của tôi bùng lên như một cơn bão. Tôi nhìn thấy khuôn mặt thằng Tâm lúc đó méo mó khác thường, giống như xác cái thùng nhựa móp méo bị gió bão đánh giạt vào bờ. Tôi không nghi ngờ gì sức mạnh im lặng của mình, bởi im lặng là nơi chốn tôi sống, trong cả khi ngủ và khi thức. Không gian đó, thời gian đó, thương yêu đùm bọc tôi gần như tuyệt đối. Thằng Tâm đột ngột thay đổi thái độ.
Nè, thiệt ra tao cũng thương mày, nhưng mà cái mặt mày khinh khỉnh thấy ghét à. Mày cứ cam phận mày, phải dễ chịu hơn không?
Cam chịu? Tại sao tôi lại phải cam chịu? Các người đến với tôi chỉ để làm chứng nhân sự tàn tật của tôi. Nghĩa là các người chỉ muốn tôi sống trong một thế giới ngoài rìa, một nơi bỏ thì thương, vương thì tội. Sau biến cố đó, tôi nghỉ học. Ba má tôi không vui, nhưng an lòng. Với họ, ý nghĩ để tôi đi sâu vào đất liền tiếp tục việc học là nguy hiểm. Sau ngày tôi bỏ học khoảng một tuần, một buổi chiều, trời mưa, cô giáo chủ nhiệm bỗng hiện ra trước mặt tôi. Tôi bất ngờ đến nỗi nhìn lầm màu áo vàng của cô với màu nắng vừa hực lên sau những đám mây. Không để cho tôi lết đi lấy ghế, rót nước, cô lúng túng vén vạt áo dài, ngồi xổm cạnh tôi. Miệng và mắt cô cùng cười. Em định xa chúng tôi luôn sao?
Dạ, em nghĩ đã đến lúc kết thúc việc học của em rồi cô.
Cô không đồng ý với em. Chúng ta sẽ cố khắc phục tình cảnh khó khăn này.
Dạ không đâu. Cho dù học xong lớp 9 đó, thì em không thể lên huyện để tiếp tục học lớp 10. Ba má em nói là càng đi vô sâu trong đất liền để theo đuổi việc học thì càng gặp nhiều nguy hiểm cho em đó cô.
Cô vẫn dịu dàng. Bàn giám hiệu có thể vận động giúp em một chiếc xe lăn. Hơn nữa, bên cạnh em còn có nhiều bạn tốt. Các em có thể ở trọ chung để giúp nhau.
Dạ thưa không đâu. Em không có gì để học nữa. Người ta học để thành người. Còn em có học mấy cũng không có thành người toàn vẹn được.
Này Hà, tri thức thuộc về mọi người. Thế giới của tri thức không có sự phân biệt em ạ. Tôi im lặng, nhưng không phải là thái độ im lặng tôi thường biểu hiện để phản kháng trước mọi người. Tôi nghe trong giọng nói của cô cái lồng lộng của làn gió mát. Tôi nhìn thấy trong mắt cô ánh sáng của sức mạnh lạ lùng. Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình giống một khối đá xấu xí. Tôi không định đón nhận tình cảm của cô với hình dạng này. Nhưng tôi nghĩ nghỉ học là phương cách giúp cái tôi được chạy trốn. Lúc này, trước mắt tôi, tấm lòng của cô giáo là những con sóng mịt mù trong một ngày biển động. Tôi hoàn toàn không thể hình dung được cái tương lai trong thế giới tri thức mà cô đang ra sức hé mở cho tôi thấy. Quả thật, tôi chỉ thấy nó đen ngòm, đè lên tôi với sức nặng quá sức. Tôi bật khóc.
Em cảm ơn cô. Nhưng mà cô về đi. Em không có thể. Em không thể.
Cô giáo đứng lên, đặt tay lên vai tôi theo cái cách mà mẹ tôi vẫn thường làm. Hà, em nên hiểu, em không được phép làm em tật nguyền thêm một lần nữa, nghe không? Tôi khóc. Tôi khóc ngon lành trong sức nóng dịu dàng từ bàn tay của cô giáo mình. Một sức nóng thấm đẫm nghị lực dẫn dắt. Ngày 23 tháng 3 năm 2006. Hà thân mến, cảm ơn lời thăm hỏi ân cần của em. Gia đình cô, hàng xóm, bạn học cũ ở quê nhà vẫn yên mạnh. Cô thật cảm động khi trong thư em nhắc. Cô nghĩ xem, đứa học trò cũ quyết tâm bỏ học ngày xưa nhờ cô mà bây giờ sắp tốt nghiệp đại học. Nhưng Hà ạ, điều làm cô thật hạnh phúc là Lý Hà hôm nay đã đi thật sâu vào đất liền, không chỉ để học mà còn để khám phá ra biển lớn của lòng tự tin. Cô tin vào con đường em đang đi và hoàn toàn đồng ý vào điều Hà muốn chia sẻ với cô trong thư. Những người như em không nghĩ về bản thân như người tàn tật mà hiểu rằng chính môi trường xung quanh nếu không tạo được điều kiện cho người khuyết tật mới tạo ra sự tàn tật. Cô chúc em luôn thành công. Ký tên cô giáo cũ của em. Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Biển của lòng tự tin của nhà văn Trần Tiến Dũng, với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.